ra chừng đó thôi. Người Phật tử tới cái chỗ ba la mật, đây đây là những cái điểm, những cái tia sáng ba la mật mà tôi nói để ý, chứ không phải ba la mật là chèo tới bờ kia ngậu, nó không phải như thế. Ba la mật là như thế này: làm một việc gì chuyên tâm trì ý mà làm. Làm nghĩa là tới nơi tới chốn, khi tới nơi rồi cũng không có tự mãn, bởi vì đó mình hiểu được giáo lý trước người khác mình làm. Do đó cho nên khi mà hiểu được giáo lý rồi thì cái vấn đề tinh tấn ba la mật là như thế, nghĩa là làm tất cả mọi việc khó làm lăn ra để mà làm, tức là năng hành mới nhiệt tâm vị đạo. Cái việc khó làm mà làm được, năng là khó, năng hành, năng là có thể làm được. Cái việc khó làm mà làm được thì đó mới gọi là nhiệt tâm vì đạo. Thì trong khi ra làm được một cái việc gì dù nhỏ dù lớn, quý vị thấy sao? Hầu hướng để chúng sanh đó. Làm gì? Làm đưa nguyện chúng sanh, là cầu cho chúng sanh. Nghĩa là mình làm đó tức là làm cho chúng sanh. Mà nếu ở trên thế giới này ai ai cũng có cái tâm niệm như vậy đó, thì đâu có ai làm khổ ai, đâu có ai làm cho những người khác phải khổ sở, phải là đau đớn. Do đó cho nên Đức Phật xây dựng cho mỗi người, bởi vì các anh chị em tuổi trẻ nên nhớ như thế này nè: muốn một xã hội lành mạnh, trước hết con người phải lành mạnh. Mà con người lành mạnh nó đừng có đi một chiều, nghĩa là cả hai chiều, tức là dung thông đó. Hai chiều là gì? Tâm hồn phải có, vật chất bên ngoài phải có, chứ đừng có nên quá thiên vật chất không, hay là quá thiên tinh thần không là hỏng. Hai thiên vật bên giống như con chim mình, nó hai cái cánh không đều là nó bay không nổi. Đó. Thì khi mà hai cái cánh đủ rồi, đủ sức mạnh rồi, thì lúc bây giờ bay mới đều. Cho nên ở trong đạo Phật thường nhắc nhở là cần phải hiểu, đừng có thiên một bên. Cho nên đạo Phật không bao giờ chủ trương duy tâm, không bao giờ chủ trương duy vật, nhưng mà cả hai đều có trong Phật. Mà giả sử cái câu chẳng hạn như trong kinh có nhiều cái câu nhất thiết duy tâm tạo, hay là tam giới duy tâm đi nữa, cái chữ duy tâm của đạo Phật nó không phải như cái kiểu duy tâm của ông Đạt Lai, ông Đạt Son ở bên Âu Châu này đâu. Mà cái duy tâm bên này là cái nói cái tâm ra, mổ xẻ để biết cái tâm mình như thế nào, thế nào, thế nào, để mà dung hòa với vật. Bởi vì cả hai. Mà xã hội nếu mỗi người mà đều quân bình được như vậy rồi thì xã hội hết sức là tốt đẹp. Nghĩa là cả tâm lẫn vật đều đi dung thông rồi. Bây giờ đến cái chữ ở trong kinh Chư Pháp Tập Yếu có nói: nhược ly tinh tấn lực, cặp ly ư chánh pháp, bỉ nhân vô phú lạc. Bốn cái câu bằng chữ nho nha: như cầu nguyệt trung cấu. Bây giờ giải thích nè, từng câu một nữa. Nhược ly tinh tấn lực, nếu mà lìa cái sức tinh tấn mẫu con người chúng ta nè, mà nếu mà lìa cái sức, cái động lực tinh tấn đi, bỏ đi, là một chuyện ha, đó là một ha. Hai nữa: cặp ly ư chánh pháp, nếu mà rời bỏ cái pháp chân chánh, cái chân lý đi, con người sống mà không theo chân lý, không theo lẽ phải đó, thì cả hai á, bỉ nhân vô phú lạc. Bỉ là kia, nhân là người, cái người kia, cái người đó đó, không có, không có gì, không phải phú, mà phú là giàu, mà lạc là vui, nghĩa là hai cái đó mà không có cái sức tinh tấn, không có chánh pháp, không có, thì giả sử có giàu đi nữa không bao giờ vui được, mà có vui chăng đi đó đi nữa thì cũng vui cái sự tạm bợ với cái chuyện kêu là nhất thời thôi. Cái câu thứ tư nè: như cầu nguyệt trung cấu, cũng như cái người mà tìm, như là cũng như cầu là tìm, nguyệt là mặt trăng, trung là ở trong, cấu là nước đục. Tìm trăng mà tìm ở trong nước đục thì không bao giờ có trăng. Tìm tâm sáng suốt của mình mà khi mình không có tinh tấn thì không bao giờ có tâm sáng suốt. Thấy chưa? Tinh tấn nó như thế nào? Chẳng hạn như bây giờ nói rằng mình làm gì thì làm, nhưng mà mỗi ngày đó ít nhất mình phải chọn ra chừng nửa giờ để đọc lại cái lời vàng của Đức Phật. Tổng kinh rất là đọc lại cái lời vàng của Đức Phật chứ gì đâu, nhưng mà không phải dễ nhỉ. nếu mà mình làm điều không phải là dễ nữa. Cứ nói rằng phải 10 giờ tối theo giờ bây giờ đó là nhất định phải có một thờ để tụng kinh hay ngồi thiền vân vân. Nhưng nếu mà mình giữ được điều như vậy đó, nào cái chuyện hết sức dễ đó, nhưng mà cũng phải là dễ nữa. Chuyện này nó sao, chuyện kia nó sao, chắc lên rồi có nhiều khi nó thôi được mai cũng được, bữa nay chắc còn làm nó chuyện, nó còn nói là hết cầu chuyện á đó. Chứ còn nếu nậu giữ bao nhiêu đó thôi, giữ cho nó đúng cái giờ khắc cũng không phải là vấn đề dễ. Đó là chúng tôi nói cái vấn đề thường đó, rất tầm thường đó. Còn những cái vấn đề mà kêu là cao xa, những cái vấn đề cao thượng là càng khó hơn nữa. Cho nên nói tóm lại bốn cái câu ở trong kinh Chư Pháp Tập Yếu á, nói rằng nếu mà mình bỏ cái sức tinh tấn, nếu mà mình bỏ chánh pháp thì người đó không có được giàu mạnh vui tươi. Thì chẳng khác nào cũng như cái người tìm mặt trăng mà tìm ở trong nước đục, không khi nào có mặt trăng được. Thì do đó cho nên chúng ta nên thấy rằng trước cảnh đời, cảnh đời là một cái cạm bẫy, nó đủ thứ nó làm cho mình không khéo là vô những cạm bẫy đó là khổ. Cho nên người ta nói rằng con đã thấy bể đời là khổ hải, tức là biển đời nè, nước non buồn tràn ngập cả vi ai, sự đau khổ nhiều hơn là sự an vui rất ít. Hôm nay con xin nguyện trước Phật đài, nguyện làm gì? Lòng tinh tấn theo bước hài giải thoát, tức là gót chân của Đức Phật trên con đường giải thoát. Bây giờ mình noi theo cái gót chân, nhưng mà tinh tấn nghĩa là siêng năng đi tới. Cho nên người Phật tử phải mang hai cái chữ tinh tấn trên vai thì quả may mới làm được công việc. Chứ không còn khó lắm, tu cũng khó, ra làm việc đạo cũng khó. Làm được việc thì người ta cũng nghe nói này nói kia, làm không được người ta vỗ tay cười đó, làm như được mà nghe nó làm cũng khổ, thấy chưa? Cho nên hai con đường chánh mình vạch là cứ đi, dầu thất bại cũng gắn mà làm để đi tới thành công. Thất bại không nản chí, mà thành công cũng không có gì tự đắc hết. Coi đó là tinh thần của người Phật tử. Bây giờ thành phần của tinh tấn ba la mật, ai học cái bài tứ chánh cần thì đã hiểu cái này, tôi nhắc lại sao còn ai chưa học thì giải rõ. Thành phần của cái pháp tinh tấn ba la mật là gì? Tức là ác vị sanh, linh bất sanh, là nghĩa sao đó? Ác nè, những cái việc ác mà chưa sanh á thì phải siêng năng tinh tấn khiến đừng cho nó sanh. Đó là một. Hai là ác dĩ sanh, linh đoạn diệt. Cái việc ác, việc xấu, việc hung dữ mà lỡ đã có rồi á thì mình phải sao? Nghĩa là phải khiến linh đây là tìm mọi cách để mà đoạn nó đi, bớt nó đi. Thì ác đây á, ở trong nhà Phật có chia ra kêu là 10 cái căn bản phiền não, tức là 10 cái điều tội lỗi đó. Mình coi hả, nếu mà chưa sanh thì ngăn ngừa đừng cho nó sanh. Mà nếu lỡ nó sanh khởi rồi á thì nhất định phải sao? Phải diệt trừ nó. Thì ở trong ác này á gọi là những cái chướng ngại trong tâm chúng ta, là chỉ cho 10 cái thứ căn bản phiền não ở trong con người mình. Nhiều lắm, phiền não nó nhiều lắm nha. Nhưng mà cách chia ra 10 thứ nó là đứng đầu, rồi nó kéo mấy cái người nhỏ nhỏ nữa, đứng cả hàng đóng á. Hồi lắm mà chứ không phải thường đâu. Tức là gì? Đức Phật nói thiệt ra thì có 6 thôi, nhưng mà ở trong cái thứ 6 á là chia ra 4 nữa, thành là tôi là 10 cái thứ căn bản phiền não. Không biết quý Phật tử còn nhớ không? Đọc rồi. Trước hết á là tham lam nè, đó là một nè, là một đó. Tức là chỉ cho trên con đường đời mình lo cho mình được, nhưng mà mọi người thấp. Tham này nó có nhiều nghĩa lắm. Ở trong cái bài gọi là tập đế tôi đã giảng rồi, giảng kỹ lắm. Bữa nay nhắc lại thôi, những vị nào mà không nghe bài tập đế thì lắng nghe. Tham lam tất nhiên là cũng là một cái anh giặc phiền não trong con người mình. Người nếu mà
sáng suốt đổi cái tham lam đào này để mà tham lam lo việc giải thoát, cũng là tham, nhưng mà đảo chuyển. Cho nên ở trong nhà Phật, Đức Phật nói tới gì đó, nhược năng chuyển vật tức đồng Như Lai. Nếu người nào mà chuyển được cái vật ở đời đó là đồng với Phật đó. Cho nên chuyển thay vì cái sự tham lam này ở đời, bây giờ mình chuyển lại siêng năng tinh tấn, gọi là tham lam, để mà giúp đời, để mà tiến trên con đường đạo giữa mình và người. Đó là một nè. Hai á, là giận tức. Mẹ cũng mệt lắm, ngày coi gì chứ mà khó lắm, mà khó từ lắm á. Giận tức. Thì trong cái giận này là có hờn, trong thần má. Thần má, thần nóng dữ vậy, lần ta nói đó. Thì bỏ hết tất cả những này nè. Đó đây, những cái gì chưa sanh, những cái điều ác mà chưa sanh, thì mình đừng cho nó sanh. Những cái điều ác đã sanh rồi phải đoạn diệt nó, tức là tham lam, giận tức. Đó. Cho nên người ta nói nếu mà giận tức tham lam mà không chừa thì giàu có ở chùa các tu tập cũng có đâu đâu đó. Người ta đã nói cái câu chung là sân si hay là tham sân nghiệp chứ không chừa, bo bo mà giữ tương dưa làm gì, ngày nào cũng dọn mà nó cứ ăn chay nha, cứ đi trường nha, đậm tới rồi đầu nha, nghĩa là bất kể. Thành ra có cái câu kêu là tham sân nghiệp chứ không chừa, bo bo mà giữ tương dưa làm gì. Đó tuy là cái việc thường, mình thấy thường ở trong phải dễ đâu. Rồi có nhiều người nói lúc này tôi thất vọng, ra cũng nó chưa đâu, tới Bồ Tát cũng còn chi tế vô minh nữa. Nhưng đỡ đỡ thì được, nghĩa là nói bớt bớt một chút nào. Ví dụ như lúc trước mà mình chưa hiểu đạo lý nữa, mới nghe người ta mới cứ khởi thử nói là mình đập bàn đập ghế xô hết. Nhưng mà lúc này sẽ có để nói xong có ra sao, rồi cũng nói điều nói nhỏ nhẹ ở cái chuyện đó, nên vậy đó là tiếng tiếng được mức rằng chứ nói mà diệt được hết cái tham sân si mà diệt hết là thành Phật, còn thành Phật thôi đó, thấy chưa. Cái thứ ba tức là gì nữa, si mê. Si mê tất nhiên là mờ tối, không biết hướng đi, không biết đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chân, đâu là giả, đâu là tiếng, đâu là thối, thì gọi đó là cái căn bản thường não, gọi là si mê. Thì ở trong ba cái tham, cái giận, cái si mê, ba cái này trong nhà Phật gọi là tam độc. Nó là ba cái điều độc hại nhất, nó làm cho con người điêu đứng từ kiếp này qua kiếp kia, từ đời kia qua điều nọ, là tại ba này. Tiếng hoặc là thường tiếng, nói cao nói sâu vô giáo lý chắc con người là chết rồi là nó mất hẳn, không có đi đầu thai. Có người thì chắc rằng con người chết rồi hỏi người thì nửa đầu sanh làm người, thú thì sanh làm thú, trời thì sanh làm trời, thì đó gọi là biên kiến. Biên kiến nghĩa là gì? Nghĩa là chắc cạn bên. Một điều nói rằng các cái thuyết đó, nói rằng con người chết rồi người thì cứ sanh làm người hoài, thú sanh làm thú hoài, như thế là quý vị thấy sao, thấy được không? Nếu quả thiệt người rồi nữa sanh làm người hoài á, thì chẳng hạn như bây giờ tôi là nhà sư, dầu tôi có làm những chuyện gì sai quấy thì nữa, bao giờ tôi đâu có sợ. Nếu tiếp sau lên tôi cũng làm nhà sư ngon lành nữa, tôi đâu có sợ. Ví dụ như thế, cho nên cái thuyết đó cũng hẳn. Còn cái thuyết mà nói rằng chết rồi là mất hẳn là cái chuyện nó càng hỏng nữa. Bởi vì giữa đời này không có cái gì là mất hẳn hết. Một giấc chiêm bao mình thấy thích, nhưng là mình biết rằng còn có cái gì tương lai chứ không khi nào hết được. Mà cả hai cũng thấy chiêm bao hết. Thăng tiến, biên tiến, rồi có gì nữa nè? Tà tiến chứ, tà tiến. Tà tiến tức là chấp chặt về tà, không có chánh. Tà kiến nghĩa là như thế này nè, là chắc chặt, chẳng hạn như bây giờ nói rằng thờ nào là thì do ông tao, hoặc là thờ những cái chuyện hồi trước ông xa xưa có, rồi bây giờ mình cứ chắc chặt như thế để mà theo Đức Phật, nó không nên, mình phải bỏ bớt những cái gì tà thuyết đó, mình phải bỏ bớt đi. Thân kiến, biên kiến, tà kiến là gì nữa? Giới căn thủ, vâng, giới căn thủ. Tất nhiên là chắc chặt thủ, đây là bảo thủ, bảo thủ cái giới cấm của mình, cũng như hồi xưa Đức Phật còn sống, cái ông gì hả, Angulimala, tức là chàng vô não đó, ông chấp chặt cái ý kiến của ông là ông theo một cái phái của cái đạo nào nói rằng giết đủ 100 người, lấy 100 ngón tay sâu để mà đeo thì được về Phạm Thiên, thì ông bảo thủ cái giới cấm đó, cái giữ gìn cái chỗ đó, cho nên gọi là Đức Phật nói rằng giới cấm thủ. Những cái gì mà thấy không có chân lý, không có sự thật, không có sáng suốt thọ, dầu đó là sự sống.
đến cái cuối cùng là gì nữa, giáo chấm thủ là tới hả? Tà kiến rồi đó, thân kiến, biên kiến, tà kiến, giới chấm thủ và đâu phải chứng quạt, nó nằm ở trong cái biên kiến này nè, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, kiến thủ chứ kiến thủ. À, kiến thủ tức là gì? Tức là bảo thủ cái ý kiến riêng của mình, chứ không theo những cái lời hay lẽ đẹp của trong kinh, trong sách, gọi đó là kiến thủ. Thì ở trong 10 anh này nè, anh làm cho mình phải gì? Nghĩa là phải khổ sở từ đời này qua kiếp kia. Bây giờ đây thay vì mình hiểu được đạo lý, bỏ nó đi. Đừng thèm tham lam vô ích nữa, đừng có giận tức nữa, đừng có si mê, đừng có ngã mạn, đừng có nghi ngờ. Đừng có cho cái thân này là tốt đẹp nữa, đừng có chấp một bên, đừng có chấp chặt về tà thuyết đó, đừng có bảo thủ những cái giới mà nó không có hay, không có đúng chánh pháp, với lại đừng có bảo thủ cái ý kiến của mình. Thì cái điều này phải siêng năng tinh tấn, không phải là dễ mà dễ từ dễ gỡ nó ra khỏi thân mình đâu, khó lắm, phải siêng năng tinh tấn hết sức mới được, chứ không phải là dễ. Vì thế cho nên hai cái đoạn đầu đó, những điều ác chưa sanh thì phải khiến cho nó đừng có sanh. Những điều ác đã sanh rồi á thì phải khiến cho nó dứt từ nó đi. Đó, bây giờ tới thiện. Điều thứ ba là thiện chưa, những cái điều thiện, điều tốt quá mà chưa sanh á thì phải khiến cho nó sanh khởi. Phải siêng năng tinh tấn khiến cho nó sanh khởi. Những cái điều thiện, điều tốt mà nó đã sanh rồi á thì khiến cho nó sanh khởi. Thì 10 điều mà tôi mới vừa giảng trên bảng đó, trong nhà Phật tôi gọi là đạo quân ác ở trong con người. Nó làm cho mình phải bị sanh tử luân hồi. Nó làm cho mình phải chìm ngẫu trong biển khổ là tại một cái đó. Như là căn bản phiền não, căn bản đó chắc còn cái phụ thuộc còn nhiều nữa. Phụ thuộc giải cả tháng này qua tháng kia không hết, chứ còn phụ thuộc. Ví dụ như ở trong cái phần giận. Thì ở trong cái giận còn chia ra nào, tức nè, rồi hờn nè, hờn mát nè, hờn nè, hận nè, hận nữa. Nó nằm ở trong cái giận, nó nghĩa là nói cách dễ hiểu á, đây là cái căn bản, rồi còn cái phần chi tiết nó còn nữa, chứ không phải như đó đâu, nếu mà đem ra phân tách. Bây giờ cái đạo quân thiện ở trong con người mình, nó cũng có 10. 11 nhưng mà ở trong cái phần tàm quý đó, thầm nói ở trong di thức học thì nó chia ra 11. Nhưng mà thường thường ở trong kinh học á thì có 10, tức là tín là 1 nè, tàm quý là 2 nè, không có 1 nè. Còn ở trong di thức học là phân tách ra là chia 2, tàm là quý. À, hiểu không? Hiểu mấy cái đó không? Hiểu mà không, hiểu tôi mới hỏi rồi. Rồi, bây giờ đây là thiện nè, hồi nãy là mình biết là ác rồi, bây giờ đây là cái đạo quân thiện trong con người mình. Một đó là, không phải tín nè, tín tức là chánh tín. Phải siêng năng tinh tấn, phải có cái sự tin một cách chân chánh, gọi là tín. Đó, tất nhiên là chỉ cho cái lòng tin mãnh liệt đó. Mà trong kinh Hoa Nghiêm có cái câu là tín di đạo nguyên công đức mẫu. Tín là cái nguồn đạo, là mẹ sinh ra không biết bao nhiêu công đức lành. Nhân vô tín bất lập. Trên đường đạo, trên đường đạo mà không tin đó thì chịu. Phật không chịu trong độ là cái người mà không tin thì sao chịu? Phật đã thật sự tin lão xuống một chiều. Phải tin đâu là chánh, đâu là tà, đâu là phải, đâu là phải có cái sự phán đoán thì mới độ được. Còn không tin thì thật hiểu. Cho nên cái thứ nhất đó là tín, thứ hai là tàm quý, là tàm quý vì đây là chữ nho thành đó. Tàm quý là hổ thẹn, đối với mình luôn luôn hổ người, mình làm không được cái chuyện thái quá. Đối với người phải có cái sự thẹn thùng, à cái chuyện đó đối với người. Mà con người mà được như vậy rồi thì tu hành nó dễ. Còn nếu mà người không biết hổ thẹn á thì chuyện lợi à. Nói gì nói thôi, không cứ giật y nó gì chứ còn không có. Thì thôi thì không có cái cách gì hết á. Cho nên phải có cái sự hổ thẹn, tàm quý tức là hổ thẹn. Đối với mình có hổ với lương tâm. Bởi vì Đức Phật nói á, mình giấu với ai được. Chứ làm sao giấu với lương tâm của mình được. Giấu với Phật được. Giấu với cha mẹ được. Giấu với người ngoài tất cả được. Nhưng mà lương tâm của mình, bởi vì Phật thức tâm mà. Tâm thức Phật làm sao giấu được? Cho nên tâm mình nó biết mình một cách rõ ràng. Cho nên sau khi con người chết được, cái tòa án lên tâm nó kêu gọi cái gì đâu, nó hiện lên hết đó. Không có sống được. Có gương gì nè, nó hiện hết đúng không? Đó, hồi đó hiện vậy, nó nghe đủ thứ đó. Cho nên tu là gì? Làm dạng lập bớt. Mỗi ngày dạng cho cái nghiệp của nó hết đi. Đó, chứ còn đối với người thì phải hẹn ở mình làm cái việc nó thế này thế kia. Mà được như vậy đó tất nhiên là đi trên con đường thiện này.
Nên trái lại với lại bên kia tức là vô. Cái này giảng đầu khỏi là vô, vô sân nè, gì nữa, vô, vô tì đó, tức là ba cái này đối với tham trong tiền nãy đó. Nghĩa là không tham lam, không giận tức, không si mê. Đó, tức là thiện.
Cái này thì hiểu tuy là nó căn bản nhưng mà đã giải nhiều lần rồi, mình phải mất thì giờ khỏi cần giải nữa. Tiến cần với vô tham, vô sân, vô si tới gì nữa nè.
Cần, cần tức là chuyên cần, chuyên năng đó. Chuyên năng cần mẫn tiến tới
công việc làm thao thức mà làm. Ví dụ như mình làm một việc gì thao thức, ra tu hành hay là ra làm việc đạo hay làm công quả cũng thao thức. Coi thứ đồng hồ nó tới chưa, thấy chưa? Cái phần đồng hồ thì cũng mang, cũng để trên bàn rồi vậy. Mà sao nói rằng 9 giờ tới công quả mình để 10 giờ rưỡi mới tới được. Không có cần, không có thể mà nói trong này được. Cần tức là thiên năng, cần mẫn à, cũng như sự tu tập cũng vậy nữa. Cần mẫn, thức khuya dậy sớm, phải khó nhập á. Bởi vì luyện cái tâm của mình làm sao cho nó nhiều với công việc làm của mình. Đầu tiên quý vị khó luyện, nhưng mà luyện thời gian thôi à, cái thời gian đầu á. Ví dụ tôi đơn cử ví dụ này. Hồi giờ quý vị sáng dậy đó, độ chừng 8 giờ hay là 7 giờ đó. Bây giờ hồi giờ ngủ quen sẽ tới 10 giờ hay 10 tiếng mới dậy. Ví dụ như thế, trong ví dụ vậy đó. Thì bây giờ á, tập mấy bữa đầu nó hơi khó chút. Nghĩa là chừng một vài tuần lễ đầu thì nó hơi khó, nhưng mà sau đã quen à. Để đồng hồ reo sát một bên, rồi cái chừng đó cứ vùng dậy, dậy rửa mặt, đâu đó đàng hoàng thay áo thay mặt rồi đi, hoặc là hậu thiền, hoặc là tụng kinh, hoặc là quán tưởng, hoặc là đọc sách. Phải có cái giờ đó chứ. Nếu không ấy thì đọc sách cũng được, sách Phật phải đọc. Học hết sách này, cái kia, cái đoạn nào mình không hiểu thì hỏi. Gặp tới vị sư hỏi, gặp thiện hữu tri thức mình hỏi, để mỗi ngày nó mỗi tiếng. Còn nếu không khéo á thì không có tiếng được. Phòng tâm linh, mà tâm linh mới là quý. Còn cái phần ở bên ngoài cũng quý thiệt chứ phải không đâu. Nhưng mà tâm nó lại sử dụng không, nó quý hơn. Cần, rồi tới gì nữa nè.
Khinh an. Khinh an là hai danh từ nó đi chung nhau nha. Khinh an tức là nhẹ nhàng, khoan khoái. Làm một việc gì cái tâm mình nhẹ nhàng, khoan khoái thì cái việc đó mình mới tiến thủ được. Chứ còn nếu mà nặng nề cũng được. Ví dụ mình đương ngồi thiền. Nhưng nếu mà thân tâm của mình quá nặng nề đi thì không thấy nào ngồi lâu được hết. Cho nên khinh an là gì? Tức là nhẹ nhàng, yên ổn, thân tâm. Gọi là khinh an thì nó thuộc về trong đạo quân thiện trong con người chúng ta. Cái gì nữa nè? Khinh an là tới.
Bất không hoặc là nữa hả?
Học rồi à. Bất nè. Không, giật này cũng phải bật nè. Tức là không buông lung. Cái nghĩa đen là không buông lung. Làm việc gì ra hết sức cẩn thận. Chứ còn không có tự tâm tự tác mà làm đó. Phóng dật tức là buông lung ra làm việc này việc kia.
À, rồi gì nữa nè. Với cái thứ 9 là hành xả. Hành xả là sao?
Hành xả chứ không phải hành xả hồi nãy cho nó nha.
Xả, xả là hành xả.
Hành là đi, hành là làm, thực hành đó. Còn xả là bỏ. Thế mình ví dụ như mình đã làm một cái việc, cái công tác nó lớn cho đạo Phật để trả công ơn đức Phật. Nhưng mà tuy là xá, nhưng mà trong tâm cứ thao thức phải làm việc khác. Tiếng nữa. Ví dụ như chứng được cái quả tu đà hoàng rồi, hót. Gắn làm sao lên tu đà. Rồi gắn rồi bỏ lên a la hán, rồi tới a la hán. Nghĩa là hành xá là vậy đó. Đi bước trước mà nếu mình không bỏ, bước tới mà mình không bỏ thì cái bước sau nó không tiến tới được. Cũng như mình tu cái việc bố thí, mà nếu quý vị cứ chấp chặt hành mà không xả thì cũng làm gì được. Như tôi thường nhắc đó, ví dụ như buổi sáng này giúp cho cái người nào đó năm năm thì thôi bây giờ mình hành á, bây giờ xả nữa, xả để mà hành nữa chứ không tôi chiều có người tới nữa cứ cộng cái số một tháng luôn. Một tháng thì giúp 500 rồi, mọi người cho 500 nó nặng quá, ngày nay mất hết ngàn thôi, tôi không nói nào nữa. Bỏ. Coi như hồi sáng mình chưa có giúp ai được cái gì đó thì quả mấy cái giờ này mới thêm được một chút nữa. Cũng như ra làm Phật sự cũng vậy nữa. Mình thấy rằng việc gì đáng làm để trả công ơn cho Đức Phật, trả công ơn cho mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, cứ cẩn thận mà làm. Nó theo cái hoàn cảnh của mình, theo cái công việc của mình, chứ đừng nên một là nó được. Hai nữa là có nhiều khi cái chuyện làm nó chính đáng lắm, nhưng mà rồi không có dáng để mà làm thì cũng là cái vấn đề uống, thì cũng nó nằm ở trong cái vấn đề hành xả. Có như thế này nè, nhiều khi mình hiểu tới đạo lý mà cao chút nữa thì mình cao, nhưng mà đừng để cho ai biết mình là.
Nói không ai biết, cái lương tâm mình biết, tất nhiên là thế giới đã rung động, đã biết. Ở tâm mình mà quan hỷ cho cái việc làm đó thì thế giới rung động. Chứ đừng có nghĩ tới người ta không biết. Việc đời không có cái gì mà người ta không biết hết. Đó. Chỉ tranh lai tảo giữ lai trì, chỉ nó đến sớm như nó đến muộn thôi. Có khi thì đến sớm, có chuyện đó. Thành ra cái việc đáng làm, cứ việc trải thân ra làm. Đừng có nên nghĩ ngợi nhiều, đừng có nên cứ so sánh suy nghĩ thì suốt đời mình không làm được gì hết. Có nhiều người rất tầm thường mà họ làm được những việc vĩ đại. Có nhiều người rất vĩ đại, giàu mạnh mà suốt đời cũng làm được gì hết. Có mà cái đó nhiều lắm. Nghĩa là rất là giàu có, rất là kêu là đủ thế lực, đủ quyền lực hết, nhưng mà cuối suốt đời rồi tính sổ là không phải làm. Còn có nhiều người ta rất là tầm thường, không biết đến nỗi thiếu thốn lắm tầm thường, nhưng mà ta làm được những việc rất to tát. Mà hãy làm cái chuyện gì đó, ta bỏ đó hầu hướng cho pháp giới chúng sanh, làm được cái gì ta bỏ hầu hướng cho pháp giới chúng sanh như của bỏ. Chứ đừng có nên cắt, nghĩa là không có hành xả làm được. Đến cái thứ 10 là gì nè, bất hại là sao? Nghĩa là không làm tổn thương cho bất cứ một ai, giàu là thân, giàu là thơ, giàu là nghèo, giàu là giàu, giàu là người, giàu là vật. Nghĩa là đừng làm tổn hại, phải có một cái đức kiên trì. Bởi vì làm như thế này là nên nuôi cái đức cho người, và người có đức lớn, người có đức trọng thì tự nhiên là sẽ làm được pháp đức. Cho nên thường thường người ta tu hành mà cần có giáo đức. Nếu mà đầy đủ giáo đức á, tất nhiên là người mà có đầy đủ giáo đức á, thì làm việc gì cũng có thể được. Thì tóm lại ở trong đạo quân thiện có chia ra là 10: tín, tàm quý, vô tham, vô sân, vô si, cần, tức là siêng năng. Siêng năng là nhẹ nhàng khoan khoái, bất phóng dật hành xả bất hại. Nghĩa là 10 anh này, nếu mà mình siêng năng tinh tấn đúng theo đạo mà làm, thì 10 cái anh ở bên đạo quân ác kia nó càng ngày nó càng thối lùi. Mà nếu 10 cái anh thiện này mà mình không có tăng trưởng, tăng cường nó, thì 10 anh ác làm chủ tể. Mà anh ác mà ảnh sai khiến mình làm chủ tể rồi, suốt đời mình phải làm nô lệ cho nó, rồi lĩnh kiếp phải cầm luôn. Chứ thành hết kiếp này rồi chết, xương chất như núi. Nghĩa là máu chảy như sông nhưng mà cuối cùng vẫn đọa lại. Cho nên tôi nhớ lại cái gương tinh tấn của một vị các bạn. Đây là cái mẫu chuyện gọi là tinh tấn cầu đạo vô thượng. Một mẫu chuyện tinh tấn cầu đạo vô thượng thì ở tại châu Nam Diêm Phù Đề có một cái vị vua đó tên là Tỳ Lăng Kiệt Lê, tiếng Phạn gọi là Vi Lăng Ca Lê, ở dịch âm là Tỳ Lăng Kiệt Lê. Thì vị vua này thương dân như con một nhà, hết sức là hết lòng hết dạ để mà xem xét việc nước, việc dân. Nhưng mà tâm rất hộ đạo, lúc nào cũng thích nghe chánh pháp. Một hôm nọ, vua Tỳ Lăng Kiệt La mới ra lệnh, nói nếu ai biết được chánh pháp niệm màu, cho tao biết muốn việc gì, nghĩa là muốn những thứ gì, như là kim ngân lưu ly sa từ mã não sang hô phách, tao vừa cũng chắc chắn. Thì cái tin nó đồn ra từ gần tới xa, từ trong thành nội đến ngoài Lê Thứ. Thì lúc bấy giờ có các thầy Bà La Môn, các vị Bà La Môn bên Ấn Độ, thì có một vị Bà La Môn đó mới tự xưng là biết được chánh pháp. Thì trong khi đó vua mới mời vào cung để mà hỏi qua, để nhờ vị Bà La Môn đó để mà thuyết cái giáo pháp cao thượng. Thì lúc bây giờ vị Bà La Môn mới nói rằng cái giáo pháp rất là cao thượng, mà nếu mà nói không thì nghe rồi không khéo cũng như nước mà đổ trên lá khoai, phải không? Lá khoai đâu có trộn, nó đổ rồi nó có dính gì hết. Khoai hay lá môn? Cái nào đúng? Ở ngoài Bắc thì lá khoai, còn trong Nam là lá môn. Ông khoai môn đó cũng một rồi thôi. Ra cái chữ ra mà.
Thôi thì nó cũng giống ha. Nghĩa là ý là nói như thế này nè, nếu mà không có để tâm kiên tâm tỳ trí á, thì dù có nói nhiều đi nữa, rồi lâu cũng hoặc là đó, nghĩa là nó không có dính được, nghĩa là không có thấm nhùng được. Thì bây giờ đây, thầy Bà La Môn nó nói rằng, công lao của chúng con, tức là chị đã nói, đã lâu năm lâu tháng tìm cầu và nghiên cứu và học hỏi mới rõ được cái chánh pháp, rõ được giáo pháp. Mà nếu như đại vương chỉ nghe không thì nó đâu có lợi gì. Bây giờ nếu đại vương mà hứa một lời á, hết sức mạnh mẽ tinh tấn á, thì tôi sẽ nói rằng đại hứa trước. Thì vua gì đó Tỳ Lăng Kiệt Lê ông nói rằng được rồi, xin đại sư cứ nói, chúng tôi sẵn sàng bất cứ là điều gì nói ra, đại sư nói ra. Thì cái vị sư Bà La Môn nó mới nói rằng, khi muốn nghe giáo pháp của tôi nói thì ở trong thân của mỗi người, giữ gì đó, mà dĩ nhiên là đại vương là một trong đó, phải ghim vào, đóng vào 1000 cái đinh. Nếu chịu như vậy là tôi muốn nói với một cái giá rất đắt, chứ không phải tu là vị pháp quan thân, vì chánh pháp, nghe được chánh pháp mà quên cả thân mạng, thì tôi muốn nói. Nhưng mà ngài phải nói, nghĩa là đại sư phải nói trước, rồi tôi sẽ đông được. Giờ mình cái tin này loan ra, nhất là bà hoàng hậu, nhìn là thái tử cung thuê các vị công chúa, các vị đại thần, nghĩa là tâu lên với vua rằng, vua đừng vì một người mà bỏ hết cả thiên hạ, đừng nghe một vị Bà La Môn đó mà rồi làm cho thân mạng của nhà vua mất đi, rồi thế này thế kia, nghĩa là trả một cái sự khổ não cho lê dân chúng. Ngài mới nói, ngài giải thích, ngài nói là đừng cản cái đại nguyện đại lực tinh thần thôi. Bởi vì từ ngàn xưa nhiều đời tới bây giờ, tôi bỏ không biết bao nhiêu thân mạng. Khi thì vì tham lam mà bỏ, khi mà vì sân si mà bỏ, khi vì ngã mạn cống cao mà bỏ, khi vì tất cả những cái sự tạo nghiệp nhiều, khi xương của tôi chắc đã cao rồi, máu của tôi chảy đã nhiều rồi, ngày hôm nay không có cái dịp may nào bằng, trong khi cũng thì bỏ cái thân, nhưng mà nghe được chánh pháp, thấm nhường được chánh pháp mà bỏ thân, bỏ thân này để mà cầu cho được đạo vô thượng bồ đề, trước hết là cứu độ cho trong hoàng tộc, sau nó cứu độ cho tất cả chúng sanh, thì cái chuyện này là một cái chuyện đại nguyện, đừng nên ngăn cản. Nên thầy nói gì bạn cũng bức lắm nhờ, không phải là không phải chịu nổi đâu. Rồi vua mới nói rằng, thôi bây giờ tôi thì phát tâm đắc giảm mạnh tinh tấn, nghĩa là kêu là hủy bỏ thân mạng, tôn chuộng chánh pháp không còn. Nghĩ là có thể nói rằng thân mạng này nó là do những cái gì, quyết do những cái đồ bất tịnh đủ thứ này phân tách ra như thế, bây giờ tôi sẵn sàng để nghe pháp. Nhưng mà ngài phải nói trước, ngài yêu cầu vị Bà La Môn phải nói trước rồi ngài mới gọi là gì đó đóng đinh. Vị Bà La Môn mới nói một cái bài chánh pháp gọi là Anicca Vata Sankhara Uppada Vaya Dhammino Uppasito Nidusyanti Se Sang Bhuva Samo Dukkho Vong Tộc. Hiểu không? Nói xong cái bài kệ đó rồi thì ngài quát nhiên tỏ ngộ trong tâm. Cái câu đầu là tại là giải thích cho xong về cái này, nó tiếng phạn gì nó không nhân là
anicca nè vata sanghara sangha, đó là một câu đầu ra một bài kệ đó, với bốn câu mà phải mà đó. Cái câu thứ hai uppada vaya dhammino dhammino, câu thứ hai, câu thứ ba uppasitva sitva nidusyanti te sang vupa samo vô hình vệ ủ Upasamon dukkho. Đúng không?
Hình như thế này tôi có dễ mà nào. Dukkho chứ? Không phải dukkho được dukkho. Để anh gọi mặt xã làm xã hết.
Anicca vata sankhara upada vaya dhammino upasito nidusyanti etang upasamo dukkho.
Thì Ngài giải thích như thế này. Ngài nói rằng tiêu là tất cả mọi sự mọi vật trên thế gian này, thăng tha ra là tất cả mọi sự mọi vật, nhà cửa ruộng vườn cỏ cây nhân vật vân vân, nó nằm trong chữ này hết nè. Cho nên cái bài kể này quan trọng gì lắm.
Tất cả mọi sự vật đó nó nằm ở trong pha ta, là nó nằm ở trong cái sự vô thường.
Ngay vàng bữa nay ngày mai có thể thay đổi,
của cải ngày nay ngày mai có thể tan hoại, thân mạng giờ phút này còn, giờ phút sau nó không có thở nữa, thấy chưa? Thành ra hiểu được cái này là đủ sức để mà tinh tấn mà tu. Tất cả mọi sự sanh ra là mọi sự mọi vật trong thế gian này đều là không có thường còn đâu. Đó. Nó là cái tháp domino, là cái sự vật đó, cái sự vật đó, cái sự vật mà có ra đây, nó kể cả thân mình nữa, cả cái núi sông biển nữa. Thì vật nó nằm ở trong cái domino này, vì nó có sanh cho nên nó phải, nó có sanh thì nó phải chết. Được chưa? Các cái sự, cái dhamma đây tức là tháp, các cái tháp trên thế gian này, tất cả sự vật mà mình thấy đó, từ vật lớn cho đến vật hữu hình vô hình gì đó, nó có sanh. Tâm chúng ta có sanh khởi, rồi có cái giờ phút nào nó phải chìm cái việc à. Rồi có cái gì nữa, cái sự sanh diệt ni rút danh thi, tức là diệt cái sanh diệt đó.
Cái này lý nha, diệt tiết lý rồi à.
Diệt cái sanh diệt đó, nghĩa là cái sanh diệt đó mà diệt rồi, cái sanh diệt đó mà diệt rồi, thì cái sự an vui, cái tịch diệt, cái sự sanh diệt đó, khi mà chúng ta đã giác ngộ hoàn toàn rồi á, thì lúc bây giờ cái sự an vui vĩnh viễn đó nó mới hiện ra, nó tự nhiên nó hiện ra, không cần ai đem tới cho mình hết. Nghĩa là, tôi nói lại một lần nữa bằng tiếng Việt rõ ràng, tất cả mọi sự mọi vật trên đời này nó nằm ở nơi cái trạng thái vô. Tại sao? Tại vì các cái vật đó nó có sanh, dĩ nhiên nó phải có diệt. Nó không sống thì muộn. Núi kia một ngày nó sẽ lỡ, nó sẽ tan. Sông biển kia một ngày nó sẽ biến thành ruộng dâu. Thương hải biến đi tan điền, tan điền biến đi thương hải, chuyện nó rõ ràng lắm. Mà nếu như cái diệt đó, cái sự sanh diệt đó mà diệt đi rồi, cái sự sanh diệt đó mà diệt đi rồi vậy, thì cái sự an vui một cách hết sức không thể tưởng tượng được, nó hiện. Upasamo tức là nó hiện, nó hiện tiền, nó hiện, nó xuất hiện ra. Rồi ha, thôi bây giờ nghe cái chuyện, cái mẫu chuyện của cái vụ đó thôi nè. Khi mà nghe xong cái bài kệ này rồi, thì Ngài phải giữ cái lời hứa. Ngài nói có cái gì quý bằng khi mà nghe được chánh pháp. Một câu kinh, một bài kệ mà hiểu được chánh pháp rồi nè, đủ sức giải thoát. Không có điều ta nói gì đó, để là khi mà hiểu được một câu cũng đủ đó, à tất thì tụng hết tủ mới tiêu trong một câu thôi, ta giác ngộ là một câu thôi, người ta cũng có thể tiêu độ được, chứ không phải là tụng hoài, tụng hết ngày này ngày kia đâu. Thì khi Ngài nghe được cái giác pháp, Ngài nghĩ rằng thế thì thân Ngài cũng chẳng có cái gì, sự vật cung điện lầu đài uy nga như thế này đâu có cái gì nó bảo đảm đến ngày mai, do đó cho nên phải tinh tấn cương quyết phá thân vì chánh pháp.
Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tâm.